Vũ văn song toàn, Mary và những cơn đói của thị dân.
Mọi người vẫn gọi cô là Mary, vì tên thánh của cô là Maria. Văn vội vã đi làm sau khi dặn dò Mary. Cô cảm thấy bực bội và gần như gắt lên. Chỉ còn lại ở nhà một mình, cô ngồi thần ra, nghe tiếng máy giặt vẫn đều đều vọng từ phòng giặt. Hình như có mùi khét. Mary chạy ra phía bếp. Cháo trắng đã tràn chảy ra trên mặt bếp ga màu đen. Cô uể oải tắt bếp, nồi cháo sôi lục bục một hồi. Khói tràn vào mắt Mary, tự nhiên cô bật khóc. Cô lấy muôi múc một miếng cháo rồi đưa lên miệng. Môi cô bỗng rát, nước mắt trào ra. Tiếng đứa con từ phòng bỗng é lên oa oa oa. Một nỗi uất ức ngập tràn phủ lên tâm trạng của cô. Cô ném cái muôi về phía cửa sổ. Cháo vung vẩy khắp cả nhà, tiếng va chạm len keng phá nát cả buổi sáng. Chồng cô đã xuống dưới đất, anh ta ngoái đầu ra khỏi xe, nhìn lại như suy nghĩ điều gì. Mary nhìn theo cho đến khi chiếc xe màu xanh mất hút. Có một khoảng thời gian thật khó khăn cho Mary. Cô hay cáu gắt vô cớ, phụ nữ ai cũng thế. Sau khi sinh con như con rắn lột xác, yếu ớt, hung dữ, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Mary định nói cho Văn biết cái cảm giác lạ kỳ. Hình như nhiều khi cô chán ghét con, nó là nguyên nhân khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Cô muốn chia sẻ với chồng tất cả. Khi lấy nhau, hai người đã giao ước sẽ nói cho nhau biết mọi cảm giác buồn vui, kể cả những bí mật kỳ lạ nhất. Nhưng cho đến nay đã 5 năm, khoảng thời gian sau đám cưới thật hạnh phúc, kể cả khi cô mang thai. Mẹ cô vẫn nói, không một ai dịu dàng hơn Văn. Mary nghĩ mình thật may mắn. Tính chịu đựng của Văn đến mức ngạc nhiên. Văn hay giải thích cho Mary hiểu về chứng trầm cảm sau khi sinh. Cô nhìn đôi môi hồng đói khát bám chặt lấy cặp vú căng cứng mút lấy mút để. Cô vuốt ve cái trán cao gồ gồ của con. Cái trán dồ bướng bỉnh ấy làm cho Mary nhớ đến Chương, người yêu của cô. Có lẽ Mary sẽ nói cho Văn biết cô không yêu đứa con như cô tưởng. Nhưng sẽ như thế nào? Một ngày nào đó Văn nói cho con biết, có thể là lỡ miệng thôi. Đó là một sự tổn thương ghê gớm. Người ta hay nói đến bản năng làm mẹ, chẳng lẽ cô lại không có? Tiếng om sòm vọng từ bức tường qua, tiếng cãi vã và sau là tiếng khóc báo hiệu đã sắp trưa. Cặp vợ chồng hàng xóm thường bắt đầu ngày mới bằng tiếng piano, tiếng luyện thanh hay tiếng chửi thề. Một tuần hai hoặc ba lần thường có tiếng khóc của một giọng nữ cao. Mary biết tiếng huỳnh huỵch có vẻ lạc nhịp là của ông chồng nhạc sĩ. Thường như thế, hôm sau lên tivi, mặt cô vợ ca sĩ dù có che phủ kỹ bằng phấn nền đến mấy, dường như cũng có vết thâm mờ mờ. Nhưng chồng cô, Văn, cư xử thật dịu dàng, mấy năm chưa một lần gắt gỏng, dù Mary nhiều lúc thấy quá đáng với chồng. Đứa con bú no rồi lại lăn ra ngủ. Tiếng máy giặt bíp bíp báo hiệu đã giặt xong. Cô vội vã phơi đống quần áo tả lót lên dây phơi. Rồi như nhớ ra điều gì, cô đi vào toilet. Mary đã ngửi thấy mùi gì lạ lắm trên đống quần áo bẩn của chồng. Cô ngửi vào chỗ nách, vẫn mùi nước hoa quen thuộc. Cô lấy chai nước hoa Polo Sport của chồng để ngửi. Không giống lắm. Văn vẫn hay nói nước hoa trong chai và trên da người rất khác nhau. Có lẽ nào khứu giác của cô không còn thính nhạy? Hay cô có ảo giác? Kể cả vệt màu đỏ trên áo chồng. Văn đã nói đó là vệt cà chua từ món KFC trong căng tin của trường. Văn vẫn nói có một vài người không dễ gì vượt qua trầm cảm sau sinh. Đó là cảm giác ghen tuông nhiều khi đến bệnh hoạn. Mary hay kiếm cớ ghen tuông vô cớ. Nhưng nó là ai? Cô không hề chỉ ra được. Văn đã đưa cô đến anh bạn bác sĩ tâm lý làm trắc nghiệm. 15 điểm Edinburgh. Nó nằm ở trong khoảng giữa của bệnh và bình thường. Cuộc sống của cô là những ngày dễ dàng. Mary sinh ra trong gia đình khá giả. Bố mẹ chỉ có một mình cô. Để cho đôi trẻ thoải mái, sau khi cưới, cha mẹ cô đã mua riêng cho hai người một căn hộ. Văn là giáo viên dạy mỹ học ở một trường đại học. Họ biết nhau từ năm học thứ ba. Văn từ quê lên thành phố học, tính tình nhẫn nhụi, lành lành. Văn dè dặt làm quen với Mary. Cái anh chàng cà khổ trên chiếc xe cúp 50 cà tàng đâu dám sánh với tiểu thư Mary thành phố, đi xe Amok xài hàng hiệu. Một cây son môi của cô cũng có giá bằng cả lương tháng gia sư còm cõi của anh chàng nhà quê. Khi biết Mary có người yêu du học ở Singapore, chàng Văn đã ngãn ra không dám tấn công nữa. Anh chàng vẫn bay về Việt Nam mỗi tháng gặp cô. Cô tiểu thư kiêu kỳ không nghĩ có ngày lấy Văn. Anh chàng có vẻ bề ngoài bình thường, lực học cũng làng nhàng. Nhưng Văn vẫn âm thầm theo đuổi cô. Văn photo bài vở cho những hôm Mary bỏ học đi chơi với người yêu, hay những bông hồng hôm sinh nhật ngày 8 tháng 3. Khi nghe Văn lấy Mary, cả lớp ai cũng ngạc nhiên như nghe tin tuyết rơi giữa Sài Gòn. Nguyên nhân chính mà ai cũng không hiểu đó là sự tự ái. Anh chàng du học về nước định cưới Mary, nhưng gia đình cậu nhất định không cho anh đổi sang đạo Thiên Chúa. Gia đình của Mary cực lực phản đối. Thật ra nếu vì tình yêu, Mary có thể làm tất cả. Nhưng vì tuổi trẻ, sự tự ái, đôi khi thanh niên hay ảo tưởng về tình yêu. Anh yêu em ư? Anh có thể chết vì em chứ? Anh sẽ làm bất kỳ điều gì vì em chứ? Anh không thể thuyết phục cha mẹ mình. Anh không thể học giáo lý hôn nhân. Đó là tình yêu ư? Sự kiêu căng tự đại hay do duyên nợ? Cô tiểu thư con nhà giàu hộ khẩu thành phố lấy anh chàng Văn nhà quê thất nghiệp là kết cục cho một chuyện tình cổ tích thời hiện đại. Nhiều lúc Mary nghĩ đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là sự thay thế? Cô ca sĩ Diva bị chồng đánh lại lên tivi bêu ríu chồng. Ruby lại một phen nổi sóng. Dưới mấy quán cà phê cóc, thấp thoáng mấy tay phóng viên ảnh lại rình mò chụp hình. Mary thấy bực bội. Hụt một bữa, có bạn còn leo lên tận chỗ để rác mà chụp. Hình bêu lên là mớ xương gà lộn trong đám vỏ thức ăn nhanh KFC, vài vỏ lon bia méo mó, ba cái bao cao su size XS dùng rồi. Cái ngày đấy, đúng vào ngày Mary đi đẻ, còn cô ca sĩ đi biểu diễn ở xa. Bữa sau ông nhạc sĩ đưa ra chứng cứ ngoại phạm là thẻ máy bay đi nước ngoài. Có lẽ nào đó là bịch rác của nhà cô. Ở tầng chỉ có hai hộ. Sự nghi ngờ cứ lớn dần trong Mary, cô cứ đinh ninh là Văn ngoại tình. Mấy lần cô giận dỗi ôm con về nhà mẹ đẻ. Cô nghĩ đáng lý cô không phải đi. Nhà của cô cơ mà. Người phải đi đáng ra là Văn mới phải. Nhưng ba mẹ cô đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Suốt thời gian đó Văn ở bệnh viện trực chờ. Văn hết quạt cho cô, dắt cô đi vòng vòng. Thằng con trai gan lì, làm khổ mẹ nó đủ đường mà không chịu chui ra. Có lúc vì đau quá, Mary mắng chồng xơi xơi. Trời ơi là trời, tại ông hết, ông cút đi. Mắng thế mà Văn vẫn nhăn răng ra cười. Mệt quá lại kêu mẹ vợ lên trông thế, rồi xuống sảnh chờ lăn ra ngủ. Mẹ Mary sau này khuyên con gái. Con đừng cậy mình đẹp, mình giàu. Vâng vớt cái miệng đi. Chồng con nó thương được thể lấn lướt. Mình đàn bà có thì, sau này xấu nó bỏ cái một. Đến lúc nó hết thương con, nó bỏ còn lấy được ai? Đàn ông như nó, tiến sĩ Mỹ học, vờ tay trái cũng được mấy chục cô. Mary đứng trước gương ngắm nhìn mình. Cô thấy tiếc thật, cô cũng cao, cũng đẹp, sao ngày xưa không đi thi hoa hậu? Nhưng thật lòng, có một bí mật mà cô không dám nói, đó là những nếp nhăn trên bụng cô mà Chương là tác giả. Cô đã quá tự yêu bản thân, ném anh người yêu cũ như ném một đôi dép cũ hết mốt vào sọt rác. Cô nói với mẹ, tiến sĩ đấy cũng nhờ tiền của con bỏ ra cả, chứ như ông Văn ra đời tự bơi thì được đến đâu, cái bằng cử nhân Văn tầm thường. Lòng đồng cả ngày có mà đủ kiếm cơm bỏ vào mồm, tiền học thạc sĩ tốn 200 triệu cũng của con. Mẹ cô lườm, mình có của thì người ta có công, thằng Văn là người có chí, gái có công chồng chẳng phụ đâu con. Nhưng tất cả đã bùng nổ từ dạo cô sinh con. Những mối nghi ngờ về Văn có bồ bên ngoài càng lớn lên trong đầu cô. Cô nghi ngờ bất kỳ điều gì, từ mùi nước hoa lạ, từ tin nhắn điện thoại, kể cả vụ Văn cùng đồng nghiệp nữ đi giảng ngoài Nha Trang cũng làm cho Mary làm ầm ĩ lên. Văn vẫn kiên nhẫn, anh chưa hề cáu gắt với cô một lời, dù Mary có phần quá quắt. Cô điện thoại lên trường hỏi Văn đi công tác với ai. Khi biết được Văn đi công tác với người phụ giảng nữ, Mary gọi điện ra Nha Trang, tức tốc đòi Văn về ngay lập tức. Mary rít vào mặt Văn, chẳng còn lời lẽ nào mà cô không Văn ra hết. Chẳng gì cô cũng tốt nghiệp khoa văn loại khá, hơn cả cái bằng trung bình của Văn. Mary giận tím mặt mày khi biết cô kia từng đoạt hoa khôi sinh viên, mà cái đợt chấm đấy Văn làm chủ khảo. Văn chỉ còn nước quỳ xuống lại Mary, xin cô đừng làm ầm lên. Đó chỉ là ngẫu nhiên, Văn không có tình ý gì. Càng được nước Mary càng làm tới. Cô đứng ưỡn ngực lên kiêu hãnh như một con công. Được, tôi sẽ làm hoa hậu quý bà năm tới. Tôi có sắc, tôi có tiền, tôi làm hoa hậu cho xứng với anh. Mary cứ từ chuyện nọ sọ chuyện kia. Lúc mới lấy nhau, cô đã thống nhất cho Văn đi làm, còn cô ở nhà mở công ty xuất nhập khẩu mỹ phẩm. Giờ đây mỗi khi nghe tên cái tiến sĩ Mỹ học làm cho cô tức lộn ruột. Khoảng thời gian hai người mới cưới nhau, một lần chả biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại nhận lời đi uống cà phê ở khách sạn Continental với Chương. Tình cờ Văn đi qua nhìn thấy được, nhưng Văn không nói gì. Cô cũng cố giải thích chỉ là tình cờ gặp thôi, nhưng Văn chẳng đôi co. Cái thái độ im lặng của Văn làm Mary bực mình. Thà rằng anh ta cứ ghen tuông, thà rằng anh ta cứ tát cô một cái. Nhưng tất cả sự phản hồi chỉ là sự im lặng đáng sợ. Chuyện vợ chồng, Mary thấy cũng nhạt đi. Mỗi khi gần gũi, Mary thấy mình co thắt dữ dội, còn Văn ở trên cô lặng im như thóc. Lúc đó Mary tưởng cô bị đá đè. Chuyện cũng đâu vào đấy khi cô có thai. Khoảng thời gian đó làm cô thay đổi hóc môn, cô ăn nhiều, ngủ nhiều, tăng cân nhanh chóng. Đứa con đánh thức bản năng làm mẹ trong cô. Chả biết có là hạnh phúc hay không khi chồng cô chăm sóc cô hết mực, nhất là những món bổ dưỡng. Văn canh nồi hầm xương hớt bọt cả buổi tối, chỉ mong sao cô có một bát canh dinh dưỡng thật ngon. Nào bào ngư, cua bể ngày nào cũng có, vì Mary ngén hai món này. Nửa đêm cô kêu thèm đá me, Văn chẳng ngại chạy xe hơn 10 cây số mua cho cô. Đến hôm nay đứa con đã đầy năm, cô nhìn vào gương, cô không thể tưởng tượng được đó là mình. Đôi mắt đen tinh quái giờ thành mắt hiếp, những nọng mỡ trên mặt nhấn chìm cả ngũ quan, cô đã thành bà béo thực sự. Cô nhìn vào gương, rồi cô kinh sợ, cô không dám soi gương nữa. Mary không còn đeo vừa chiếc nhẫn cưới đến kim cương, bàn tay cô đẹp tựa người mẫu tay, vì cả đời cô không phải mó vào việc gì. Giờ đây như hai nải chuối tiêu, nó như kẻ thù tố cáo cô. Lúc cô mới tăng cân một chút, cô thấy lo lắng, cô hỏi Văn. Văn nói cô có vẻ đẹp của bà mẹ biết hy sinh vẻ đẹp của mình để sinh cho Văn một đứa con khỏe mạnh. Văn còn treo trong phòng những bức tranh của nàng Mona Lisa, Dương Quý Phi hay dăm cô gái Nga múp míp đang tắm trong hồ hoa súng tím. Dạo này Văn đi vắng suốt, điện thoại nhiều khi không liên lạc được. Mary cố nhớ lần cuối họ làm chuyện vợ chồng là khi nào. Hình như đã lâu lắm rồi, lúc mới sinh Văn lại phải kiêng cữ, rồi sau đó quên hẳn. Giờ đây những cơn đói đang hành hại Mary. Cô quyết ăn kiêng để giảm cân, nhưng càng ăn kiêng, cơn đói lại làm cô xây sẫm mặt mày. Cô thuê một huấn luyện viên thể dục riêng để hướng dẫn. Mary giờ không còn kiêu hãnh như ngày xưa nữa. Đi đâu cô cũng trùm kín mít, đeo kính đen. Bạn bè có rủ đi đâu cô cũng thoái thác. Kể cả việc đi siêu thị cũng làm cô xấu hổ. Ngày xưa cô là Mary kiêu kỳ, cô hay cười cợt những bà mẹ ăn mặc tuần toàn ra đường. Có lần cô đi xe gắn máy, một thằng bảnh trai đụng cô té. Nếu như ngày xưa hắn sẽ xuống xin lỗi và đỡ cô dậy, giờ nó trợn ngược mắt lên mắng cô. Mụ béo, mắt mũi đi đâu thế? Cô đã khóc, gào lên như một đứa trẻ bị mẹ bỏ chợ. Cô gọi điện thoại cho chồng, điện thoại không trả lời. Cô y ạch chạy về nhà cũng không thấy Văn đâu. Chồng cô đang ngồi dưới ghế đá công viên chung cư nói chuyện với ai. Mặt Văn rạng rỡ lắm. Cô lại gần. Đó là một giọng nói ngọt ngào chưa từng thấy. Đó là giọng của người đang yêu. Văn nói chuyện say đắm. Mary tiến lại gần lúc nào cô không biết. Văn nhắc nhiều lần từ mụ béo. Nước mắt cô trào xuống. Cô lặng lẽ quay đi. Văn không hề hay biết. Mary lục ra một đống hộp rỗng từ kệ bếp. Mắt cô như nhòe đi. Những hộp thực phẩm chức năng có hàm lượng chất đạm, chất béo rất cao. Cô ngồi phịch xuống sàn. Cô bốc một nắm cho vào miệng. Nó có bị đáng ghét. Trong phòng khách, TV đang chiếu chương trình giải trí. Cặp vợ chồng ca sĩ, nhạc sĩ hàng xóm cầm tay nhau cười rạng rỡ lên nhận giải cặp đôi hạnh phúc của năm.
Dưới trời hoa nắng.
Thảo đến văn phòng vào tầm 8 giờ sáng. Lần này là lần thứ tư Thảo đến đây. Chả biết oan gia ngõ hẹp thế nào, vẫn gặp mấy người lần trước. Hai ba nam nữ dân văn phòng cùng độ tuổi với Thảo cũng có kiểu gương mặt nhờ nhờ kèm theo cái nhìn vô cảm như nhau. Ba bốn cô công nhân trẻ trẻ 18 đôi mươi ngồi túm tụm nói chuyện nho nhỏ. Một bác già tóc bạc phơ kiên nhẫn ngồi yên nhưng liên tục thở dài. Ngồi sau của những người chờ đợi là một tay trung niên đeo kính trắng, trích da dày cộm, áo bỏ trong quần chỉnh chu sạch sẽ như mới sát trùng xong. Có lấy kính hiển vi soi cũng không ra một hạt bụi trên người. Anh ta đến đây, để lại phía sau tiến sĩ Sầm bàn luận. Không biết có phải cái vẻ lạnh lùng khinh khỉnh hay chính cái xe hơi Lexus đời mới đậu phía trước mà anh ta là chủ nhân. Tâm trạng của những người ở đây mỗi người mỗi khác, nhưng có điểm chung là không có vẻ vội vàng, nhưng có vẻ gì đấy hốt hoảng bất an. Mục tiêu của mọi sự chờ đợi là cô nhân viên tiếp nhận hồ sơ. Cái mũi đỏ au như tôm luộc, đóng trên gương mặt ngắn tủm, đang cố nhét cái bánh mì vào chiếc miệng vạt ống dầu. Cái dáng y ạch của cô ta khiến người không có kinh nghiệm chữa đẻ như Thảo cũng đoán được cô ta đang mang thai đến tháng thứ 8. Cô nhổm dậy, cầm theo cây chổi lau nhà, lao ra cửa, ném gần đúng mục tiêu. Con mèo mướp lì lợm đã ị ra một bãi phần ngay trước cửa. Cô ta khịt khịt mũi rồi la lên. Con quỷ, đêm đái ngày ỉa bố ai mà chịu được, mới sáng mai người ta, xui cả ngày cho coi. Tránh được đường chổi bất ngờ, con mèo kêu ngao ngao, nhảy lên gờ tường đứng. Với một con mèo, đó là một nơi đứng quan sát tuyệt vời. Cô nhân viên lại bì bạch vào phòng, lần này không nhanh như lần ra. Cô vào vị trí làm việc, đánh mắt lại đám khách hàng chờ ra hiệu buổi làm việc bắt đầu. Một nhân viên văn phòng cầm tờ giấy có ghi chữ 0001 tiến lại. Cô nhân viên nhìn hồ sơ rồi nói vọng ra. Cô Loan tranh thủ dọn đám cướp mèo đi. Không ổng đến là cả đám bị chửi te tua bây giờ. Như để tìm sự đồng cảm, cô nói với ra đám đông. Rõ khổ, con mèo hoang này cứ ám ở đây, hết đái rồi ỉa. Nó hết việc làm rồi hay sao á, mà cứ đến cửa văn phòng ị. Mà ông sếp, ổng tổ ghét cướp mèo, không biết phải làm gì với nó. Lão rậm râu sâu mắt đang lấy số chờ ra coi, giọng ồm ồm. Thuốc nó đi, một liều là đi đời. Ông công nhân gầy lòng khòng góp vô. Rình bắt được, cho vào bao tải, nhồi xuống nước. Con mướp đấy mà làm gỏi bỏ mèo vô nhậu ba chay. Làm thế tội chết. Mèo hoang mà, có của nhà ai đâu. Ấy, mèo cũng là người ta. Kiếp trước làm điều xấu, kiếp này làm chó mèo. Ăn thịt mèo là ăn thịt người đó. Một giọng gằn. Thế kiếp trước tôi làm con gì? Kiếp này làm con người có sung sướng gì đâu. Thảo đứng gần cánh cửa sắt, cách con mèo chỉ chừng 3-4 mét. Con mèo mở cặp nhãn tối đa ra nhìn Thảo, mắt nó như muốn nói. Nó là con mèo, việc của nó là ăn ỉa thôi, sao lại bảo nó không có việc? Cả lũ mấy người mới là lũ không việc, đứng chực chờ ở trung tâm đăng ký thất nghiệp này à? Tay đi xe Lexus tự nhiên mở miệng. Mấy lần rồi Thảo chưa nghe ông ta nói gì, mắt không ngưng dám vào màn hình điện thoại. Đúng là cóc mở miệng, một giọng kèn kẹt tựa như cóc nghiến răng cầu mưa. Thuốc đổi thu, hiệu Pest, siêu thị Copmark, 38.000, xuất xứ Indonesia, công dụng 1 tuần. Câu chuyện về con mèo khiến đám đông thất nghiệp có vẻ xôn tụ, người vào người ra, người khóc lóc, người suy tư, một bà trung niên người xanh như tàu lá lấy tay lau nước mắt. Chị ơi, chị giúp tôi được không? Công ty nó lừa đảo, nó không đóng bảo hiểm cho tôi, giờ tôi làm sao hả chị? Đám nam thanh niên cũng cùng chung số phận, mặt đỏ bừng bừng, hùng hùng hổ hổ, hình như rủ nhau ra tìm tay chủ để tẩn cho một trận. Thảo nghĩ giờ nó quất ngựa truy phong qua đại dương thì biết đâu mà tìm. Ông đi xe Lexus, cầm mớ tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền chẳng mới tinh, dễ đến hơn 10 triệu bỏ vào túi áo đoạn đi thẳng ra cửa. Rồi cô nhân viên cũng gọi đến số của Thảo. Trước khi vào, Thảo ngoái nhìn con mèo, nhưng mới đó mà nó đã biến mất. Không phải tự nhiên mà dạo này Thảo hay để ý đến mèo. Thảo cũng mới có một con mèo mum đen tuyền, bụ bẩm, đeo chuông nhựa màu hồng rất xinh. Con mèo nguyên là của ông Khá, bảo vệ cơ quan Thảo. Cô nhân viên đẩy tờ giấy về phía Thảo, hơi thở ngắn, hình như nói không ra hơi nữa. Thảo đang suy nghĩ linh tinh về ông Khá, về con mèo hay cô con gái của ông. Một giọng nói thình lình văng ra đập vào dòng suy nghĩ, làm Thảo giật mình về với hiện tại. Lần cuối nha, kế toán ở lò sát sinh. Cũng là công việc kế toán cả. Trong trường công đoàn có dạy môn này, đúng chuyên môn nha. Cảm ơn chị, công việc đó không hợp với tôi. Tháng sau nữa là hết trợ cấp. Đói đồ gói phải bò, kén cá chọn canh gì nữa. Thảo lý nhí nói cảm ơn. Anh cầm mớ giấy tờ bước thẳng ra đường. Trời đã mưa lắm rồi. Bóng Thảo đổ xuống đường thành một dấu tròn. Nắng quá, Thảo như say sẩm mặt mày. Anh có thói quen là ăn uống không đúng bữa. Chợt nhớ con mèo ở nhà chưa được ăn. Chắc giờ này nó đói lắm. Đường một chiều tắc tị, xe đứng yên khó lòng nhúc nhích. Thảo bước nhanh trên vỉa hè ngược chiều đám đông tan sở buổi trưa. Thảo vừa mới mở cửa thì con mèo đã ngao ngao lên quen thuộc. Nó đi lững thững lại phía Thảo. Thảo đặt miệng nó vào tô cơm. Con mèo nhẹ nhàng khoan thai bắt đầu nhai cơm với cá hốc. Thảo vuốt nhẹ nhẹ bộ lông mượt như nhung của nó. Con mèo đưa cặp mắt xanh biếc lên nhìn Thảo. Thảo thấy lạ quá. Mắt nó có sao đâu. Sao nó lại bị mù? Thảo tốt nghiệp đại học công đoàn được 2 năm mà không xin được việc. Sau nhờ có người bà con, Thảo mới xin vào được công ty này. Một chân chạy lon ton, đặt mua giấy vệ sinh, đứt rửa bồn cầu, viết thiệp chúc mừng sinh nhật người này, đặt vòng viếng mẹ sếp của đối tác người kia. Công việc hành chính vặt vãnh, có bao nhiêu thứ lớn lao do sếp phòng lo hết rồi, không khiến Thảo phải làm. Nhưng Thảo có chức danh phó chủ tịch công đoàn. Ông chú nói, công việc đúng chuyên môn quá còn gì. Chỉ 2 tháng mà Thảo quen hết việc. Thảo biết sếp chánh đi tiếp khách thì gọi điện thoại đặt bàn ở quán đặc sản nào, bàn nào, hướng nào. Sếp phó dặn mua bánh kem là phải hiểu gì, vị dâu hay sô-cô-la, ngọt vừa hay ngọt đậm. Tháng này sếp nào sinh nhật, nhân viên nào sinh nhật là Thảo nhớ hết. Thảo không cần nghe sếp phòng chỉ đạo, đã mua sẵn thiệp và một lố những con heo đất làm quà cho sinh nhật nhân viên. Thảo còn nhanh nắm bắt đời sống của từng cán bộ công nhân viên, nhà nào khó khăn, nhà nào neo người, còn nhà nào hay đau ốm. Công việc chuyên môn của Thảo mà. Sếp chính khi bổ nhiệm Thảo đã ôn tồn căn dặn. Việc của chú là quan trọng lắm. Công tác công đoàn chăm lo đời sống anh chị em. Các cụ nói an già mới lạc nghiệp. Nên chú cố công tác cho tốt. Chức chủ tịch công đoàn không dành cho chú thì cho ai vào đây nữa. Chú cũng là chỗ người nhà. Thảo hay để ý đến lão khá nhất. Lão khá là bảo vệ, suốt ngày ngồi ở bàn trực. Thi thoảng có xe khách đến thì ra đưa thẻ xe. Bà xếp phòng hành chính mấy lần nói lão khá có gương mặt hãm tài. Người gì mà suốt ngày lầm lì chả khi nào cười. Bảo vệ là gương mặt của công ty, nên phải chọn những thanh niên trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Bà lưu ý đổi lão khá trực ca đêm để ban ngày cho người khác làm. Cứ chập choạng tối, khi mọi người về hết, lão khá lại lóc cóc đạp xe đến thay ca. Vật bất di thân của lão là cái radio cổ lỗ sĩ. Lão lại mang thêm một giỏ sách, bên trong có một con mèo mung. Nhưng đặc biệt con mèo mung của lão giống một con chó hơn là một con mèo. Nó cứ quanh quẩn bên chân lão. Cứ chừng một tiếng lão lại cầm đèn pin đi một vòng quanh tòa nhà công ty, xem có đứa xì ke nào vứt kim. Nhưng nhất là xem có đứa nào ỉa đái bậy bạ chỗ đằng sau nhà chờ xe buýt đối diện với cửa sổ của phòng hành chính. Nơi đấy nổi tiếng là khai. Chuyện như thế làm bà trưởng phòng điên ruột. Mấy lần họp phê bình lão khá, là chỉ thị cho lão khá không được ngủ khi đi trực đêm. Chỗ làm là để làm chứ để ngủ sao? Phải đi tuần tiểu hàng giờ, phải bắt sống lấy mấy đứa vô giáo dục rồi bêu lên mặt báo làm gương. Sau mỗi lần tuần, lão cẩn thận khóa cổng công ty, nằm xuống nghe radio và vuốt ve con mèo. Con mèo nằm im gầm gừ ra chiều đồng tình với lão. Lão khá làm ở cơ quan đã lâu, thâm niên dễ đến hơn 20 năm. Lão đi bộ đội, bị thương và xuất ngũ. Mọi người nói lão còn là bạn chiến đấu của sếp tổng. Nhưng nếu thế thì sao lão không được thăng tiến, cứ làm bảo vệ cả đời? Hạnh trưởng phòng tư pháp nói, chiến đấu cùng trung đội với sếp tổng. Bữa họp cựu chiến binh có chụp hình chung. Nên mọi người mới nói thế, chứ bạn bè gì, một trời một vực. Tay Hạnh này tướng tá ẻo lả, răng vồ cuốc nhô ra, nhưng mà là con sếp phó, lại mới tốt nghiệp đại học luật tài chức, nên được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Tay này mấy lần rủ Thảo đi uống bia. Hắn khoe biết mấy chỗ nhậu hay lắm, có mấy em chân dài như siêu mẫu, giá rẻ không ngờ, bụng phẳng như nhung, miệng ngậm cà rốt chiều khách tới bến. Hắn khoe quán đó có món chân mèo hầm nhân sâm cách thủy, chân mèo cũng như chân hổ, ăn vào hơn cả Viagra. Hạnh vừa nói vừa nuốt nước miếng, rồi cười tít cặp mắt lương lại. Mà tay Hạnh này cũng sát gái, nghe đâu trong vòng một tháng, chả biết hứa hẹn tài lừa thế nào, mà cô em sinh viên thực tập phải đi hút điều hòa. Mấy lần về trễ, Thảo hay nán lại nói chuyện với lão khá. Thảo mới biết vợ lão mất cách đây 2 năm. Lão có một đứa con gái. Nhà lão ở khu dân cư ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Lão khá bảo con mèo này của con gái lão. Con gái lão nhặt được ở ngoài đường, lúc còn nhỏ bằng con chuột. Ban đầu nó không có mù, nhưng có lần động đực nên leo lên tầng 3 nhà chủ nhà. Bà chủ bắt nó. Nó cào cho bà một cái, bà ta đá con mèo một phát văng từ lan can xuống đất. Sau đó nó mù hẳn. Con gái lão quý con mèo lắm, lúc còn ở nhà chơi với nó suốt ngày. Nay con gái lão đi vắng, lão phải chăm sóc nó. Con mèo mù mỗi lần ở nhà một mình là cứ gào lên. Chẳng đành lòng lão mang theo khi đi làm ca đêm. Lão phải bỏ vào giỏ che kín, sợ bà trưởng phòng hành chính hôm nào đi làm về muộn vô tình nhìn thấy thì chết. Bả sợ nhìn thấy mèo đen xui cả tháng, mất công ăn ba cái hột vịt lộn để đảo chiều. Ở công ty, lão khá không chơi với ai cả. Nhưng chuyện vợ lão chết vì ung thư thì ai cũng biết. Thảo có dò hỏi con gái lão đâu, lão nói con gái lão đi học nội trú rồi. Thảo lấy làm lạ, con gái lão học nội trú cũng phải về thăm chứ. Cô cũng hơn 20 rồi còn học gì nữa, có lẽ là trường an ninh hay bộ đội. Dạo này Thảo cứ cố nán lại làm thêm để tránh mấy đứa rủ nhậu. Có lúc đi qua cổng cũng nói chuyện về con mèo với lão. Có lần lão lấy ra một tấm hình, hình một cô gái khá xinh. Lão nhìn hình đứa con gái, gương mặt như giãn ra gần giống một nụ cười. Thảo nhìn cô gái trong hình mắt đen lấp lánh, gương mặt thông minh. Thảo hỏi con gái lão khi nào học xong. Lão nói sắp rồi, nếu anh Thảo chưa có người yêu thì làm rể lão. Lão mân mê tấm hình, nói là sắp được gặp con gái. Lão kêu Thảo xem kỹ lại hình xem. Thảo lấy làm kỳ, nhưng buộc miệng. Xin. Lão khá há hốc mồm ra, giọng run run. Anh biết con gái tôi à? Nếu Thảo muốn biết, chỉ xem hồ sơ nhân sự là biết ngay. Thảo cười hòa. Giáo khen cô ấy xinh, là đẹp gái đó. Gương mặt lão giãn ra lần nữa, lão kín đáo thở ra. Anh Thảo không ăn thịt chó mèo, lại tốt nết. Nếu anh ưng con xin nhà tôi thì tốt biết mấy. Thảo cười trừ, rồi lao nhanh ra phố. Ngoài đường lấp lánh ánh đèn màu. Ra đến vỉa hè, Thảo quay lại nhìn lão khá. Lặng lẽ như một pho tượng bên con mèo đen, trong ánh sáng lờ mờ chỉ rõ lên hai chấm tròn lấp lánh. Dạo này Thảo bận tối mắt tối mũi, có đi qua lão khá cũng gật đầu rồi chạy đi. Công ty giờ thay đổi cơ chế, cái gì cũng quán triệt là tối đa hóa lợi nhuận, giảm tối thiểu chi phí, tất cả vì lợi nhuận của công ty. Rất phòng của Thảo đề nghị không biên chế những chức vụ như lái xe hay bảo vệ nữa. Những nhân sự như vậy cứ đi thuê ngoài để tiết kiệm chi phí bảo hiểm. Có lần lão khá vào tận phòng tìm Thảo, nhờ Thảo chỉ cho gửi tiền tiết kiệm ngân hàng nào thì lãi cao và an tâm. Đây là số vốn vợ chồng lão gom góp để dành cho xin. Thảo thầm nghĩ chắc lão khoe ngầm với Thảo để Thảo động lòng tham đây mà. Nhưng Thảo cũng chỉ bảo tận tình lắm. Lão khá nói mong nhanh cho về hưu, tiền này xây nhà ở quê để cha con ở, còn lương hưu tằng tiện cũng đủ sống được đến mãn đời. Đời lão đi bộ đội, đi làm mấy chục năm, đến nhà cửa cũng không có, bày phúc về già thôi. Nhưng có chuyện Thảo định nói với lão, cơ chế công ty thay đổi, lương bổng không theo hệ số nữa. Theo đề xuất của Tây Hạnh, sẽ trả lương theo thỏa thuận. Nói là thỏa thuận, nhưng công ty đưa ra bao nhiêu thì người lao động phải chịu bấy nhiêu. Giảm thiểu đóng góp các khoản bảo hiểm, thu nhập thì vẫn giữ nguyên mà chi phí lại giảm đáng kể. Nhưng trường hợp của lão khá, chỉ còn 5 năm nữa là về hưu, hạ lương cơ bản về mức tối thiểu. Theo luật bảo hiểm xã hội thì ước tính tiền lương hưu chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Lão khá đã làm việc cả đời, cũng không mong ước gì cao sang, chỉ mong được yên ấm sống những ngày cuối đời. Lão đáng hưởng những gì chính đáng thuộc về mình. Với tư cách công đoàn, Thảo có nói với Hạnh. Nhưng Hạnh gạt đi, Hạnh nói làm theo luật. Luật thế nào cứ chiểu theo mà làm. Hạnh nhấn thêm. Thế còn công đoàn đâu? Hạnh biểu môi. Đồ trang sức rẻ tiền, luật là luật thôi. Cứ để họ kiện, lẽ phải thuộc về người hiểu luật. Ở đây không có kẻ thù, không phải đấu tranh vì lẽ phải hay sự công bằng như Thảo đã học. Thảo bất lực hoàn toàn. Mà có phải do Thảo đâu, luật pháp cho phép thế. Thảo thấy nó giả dối trơ trẽn mà người ta quen đến mức thành bình thường. Cái dáng lão khá cũng trừ nhân chia trên trang giấy, rồi cái mặt đuổng ra. Lão ngồi trong bóng tối bất động. Con mèo mù nó cũng cảm nhận được sự bất an của lão. Nó cọ đầu vào chân lão. Tương lai của lão rồi sẽ ra sao? Người ngày càng suy nhược. Đời lão nhiều chuyện bất hạnh về đường vợ con. Con chuyện này ai cũng nghĩ là chuyện nhỏ, chuyện tiền thôi mà. Nhưng một quyết định của một người ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của lão. Cứ đặt vào vị trí một lão già bệnh tật ốm đau như lão, đó là một bi kịch thực sự. Lão lại bò ra tính lại, con số lão đã gần như chắc chắn có. con số này là thật sao? Lão định báo cho con gái lão biết, nhưng cũng chả có ích gì. Nó chỉ buồn thêm lại nghĩ quẩn. Lão đã đi gặp người ta, nhưng cũng không thay đổi được gì. Luật à, đây là kẻ hở, nhét đời lão vào và lấy xi măng trám lại. Vì cái chết của vợ hay nỗi oan của con, lão đã nuốt nước vất vào trong, sống trong sự trầm buồn. Nếu không, lão đã làm một việc gì đấy cho người ta biết sự phản kháng cung đường của kẻ thấp cổ bé họng. Nhưng còn xin con gái lão không thể sụp đổ được, lão phải sống. Cả tháng nay, Thảo cố chuồn thật nhanh để tránh gặp lão Khá. Thảo sợ cái dáng ngồi như tượng của lão hay ánh mắt con mèo mù. Thảo sợ lão chúc mừng Thảo mới thăng chức. Nhưng sự tránh mặt của Thảo là thừa, vì bấy lâu lão không đi làm. Tay Hạnh dí vào mặt Thảo một cái phong bì. Lão già giấu như mèo giấu cứt. Con gái lão đi tù vì ma túy, bấy lâu lão cứ nói là nó đi học nội trú. Tuần sau, đang về làm việc, lão Khá tìm Thảo. Mới có một tuần mà lão xõm đi trông thấy, các nếp nhăn của lão ngày càng nhiều, mái tóc bạc trắng. Đó không phải là người mới 55 tuổi. Trước mặt Thảo, lão Khá đã không còn là pho tượng vô hồn nữa. Hai hàng nước mắt lão chảy xuống thấm vào gương mặt nhăn nheo, như bấy nhiêu nước mắt cũng không đủ cho nỗi đau của lão. Giọng run run, lão nói: "Xin lỗi anh, tôi nói dối. Con xin nhà tôi... Đáng lẽ ra tháng này cháu nó được ra rồi anh ạ. À, chẳng may có vụ xô xát trong trại, đầu không phải phải tai, cháu nó vắng số." Thảo nhìn lão Khá khóc nức lên. Trong Thảo như có một cái gì đang mục ruỗng. Nhưng để thấy mình bớt khốn nạn, Thảo vớt vát. Hay lão lên gặp bác sếp tổng, bạn cựu binh của bác, biết đâu có thể giúp. Giọng lão Khá chùng xuống: "Tôi đã đi rồi, nhưng mấy lần không gặp được. Nhưng giờ không còn quan trọng nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều về con sinh. Tôi nhờ anh nuôi hộ con mèo mù được không? Sắp tới tôi về quê, mang đi không tiện. Tôi để nó trong lòng ở xó hè đó." Thảo miễn cưỡng gật đầu. Anh nắm lấy đôi bàn tay run run của lão Khá. Thảo vẫn nhớ hôm đám ma lão Khá, chỉ dăm ba người láng giềng ở khu ổ chuột tụ lại. Thảo gặp sếp tổng ở đó, nghe vài lời xã giao, hỏi han. Thảo nhìn di ảnh của lão Khá, tự hỏi, lão thực sự đã ra đi như thế nào? Thực sự đó là sự ra đi tự nhiên, hay nguyên nhân nào khác? Tàn nhang vòng lại như một dấu chấm hỏi, rồi tan ra theo gió. Thảo nghe mấy người hàng xóm nói, con xin, con gái lão Khá là một đứa con ngoan. Nó không chịu được cảnh mẹ nó đau đớn vật vả vì bệnh ung thư bị bệnh viện trả về. Mấy đứa trong xóm ổ chuột xúi xin mua heroin cho mẹ nó hít sẽ đỡ vật vả hơn. Nó thấy đỡ thật, cho đến lúc nó bị bắt, không ai tin nó. Đây là lần thứ 5 Thảo lại lên văn phòng bảo hiểm thất nghiệp. Lần này cũng là lần cuối cùng. Những người thất nghiệp này đã thay bằng những người thất nghiệp khác, đông hơn và ồn hơn. Thảo không hiểu sao, sau cái chết của lão Khá, sự mục ruỗng đến tận cùng từ trong tâm hồn Thảo. Thảo tình nguyện gia nhập đội quân thất nghiệp này, ai cũng bảo Thảo dạy. Thảo bước đi ngược chiều dòng xe đông nghịch lúc tan trưa, bóng Thảo thành một dấu chấm dưới trời trưa đầy hoa nắng.
Con trăng miếng điện.
Lúc chuẩn bị đi làm, thấy Loan không được vui, Tuấn gặng hỏi. Nét mặt Loan buồn buồn nói, có lẽ hội đồng kỷ luật nhà trường phải ra quyết định đuổi học nó thôi anh ạ. Em và mọi người đã nghĩ kỹ chưa? Học sinh mà đánh thầy giáo ngay trên bục giảng trước mặt các học sinh khác, em nghĩ không còn cách nào khác. Em sợ con sâu làm rầu nồi canh. Nếu không có hình thức kỷ luật đích đáng thì những em học sinh khác sẽ học theo cái xấu. Bác hiệu phó trường em bảo, tại sao xã hội lại phải có nhà tù? Nhà tù là để cách ly những người xấu với xã hội. Sự cô lập sẽ cải tạo được bản chất con người, vì bản chất con người là bản chất xã hội. Lan mặc đồ cho cu bin và toan đi thì lại quay lại nói với, thế anh có nhờ người nói với bà Ellie xin cho con mình vào trường mẫu giáo Thần Đồng khai giảng vào tháng 9 này chưa? Tuấn im lặng một hồi rồi nói, để từ từ anh tính đã. Tuấn ngồi uống trà một mình nhìn đống bài vở. Anh chuẩn bị làm việc nhưng cuộc đối thoại với Loan làm anh ngồi thừ ra một hồi suy nghĩ. Loan, vợ anh, là hiệu trưởng một trường trung học. Ở khối 9 đã xảy ra một việc động trời một học sinh đã thẳng tay đánh thầy giáo ngay trên bục giảng trước mặt mấy chục em học sinh khác. Thầy giáo không bị thương nặng, chỉ trầy nhẹ ở mặt. Hội đồng kỷ luật của nhà trường đang định ra quyết định đuổi học để làm gương. Nhưng Tuấn khuyên Loan hãy bình tĩnh xem xét kỹ. Khuyên cô nên tìm hiểu gia cảnh của học sinh đó rồi ra quyết định vẫn chưa muộn. Việc một học sinh lớp 9 bị đuổi học, rồi tương lai em đó sẽ ra sao? Không bằng cấp, em sẽ vào đời như thế nào? Nhớ đến chuyện chạy trường cho Cubin, Tuấn lại thấy việc này lãng phí và không cần thiết. Chả là ở thành phố có mở một trường mẫu giáo thần đồng của Mỹ đầu tư do cô Ellie người Úc làm hiệu trưởng. Trường nhận trẻ em từ 3 tuổi trở lên, giao tiếp bằng tiếng Anh. Học toán học theo phương pháp Manasium, âm nhạc cổ điển, hội họa. Tiền học phí cao hơn cả lương của Tuấn. Nhưng Loan nhất định muốn xin cho Cubin vào đấy học. Loan muốn cho con mình cơ hội giáo dục tốt nhất. Số lượng học sinh của trường thần đồng rất hạn chế, nên nhà trường cũng có tổ chức thi, tức là chỉ nhận những em học sinh đúng chuẩn của nhà trường. Tuấn thấy việc này rất phản giáo dục. Nhưng họ nói tiêu chí của họ là đào tạo nên thần đồng, họ đã có rất nhiều kinh nghiệm ở Mỹ. Tuấn đã nói với Loan, đây là sự biểu hiện của sự bất bình đẳng trong giáo dục. Trường thần đồng mở ra đánh đúng vào tâm lý của các bậc phụ huynh. Ai làm cha mẹ cũng muốn con mình thông minh nhất, giỏi giang nhất, đặc biệt được gọi là thần đồng. Nhưng anh không thể không chiều vợ. Anh nhấc điện thoại định gọi cho một anh bạn là người quen của cô Ellie. Hàng ngày vợ anh vẫn mang Cubin sang gửi bà ngoại vì bố mẹ vợ anh ở cách có một dãy phố. Bố vợ anh là quan chức của ngành ngân hàng mới nghỉ hưu. Mẹ vợ anh ở nhà nội trợ và chăm cô em chồng năm nay đã 40 tuổi, nhưng tính tình lại chẳng khác gì trẻ lên 10. Nhưng bà cô em chồng là người hồn nhiên và dễ thương, lại thương Cubin, lúc nào cũng chơi với cháu, coi Cubin như búp bê. Tuấn đi học du học cao học kinh tế ở nước ngoài về, giờ là biên tập viên của một tờ báo. Hai vợ chồng anh khỏe mạnh, đẹp đôi. Ở nhà, Loan hay kể cho Tuấn nghe về những chuyện xảy ra ở trường. Tuấn cũng mường tượng ra môi trường giáo dục hiện nay. Bố vợ Tuấn mới về hưu nên ở nhà chăm sóc cây cảnh và bonsai. Đây là đam mê của ông. Nhưng trong nhà ông còn có nuôi một con trăn hoa Miến Điện. Đây là con trăn có màu vàng óng. Nó là món quà tặng sinh nhật cho Hoàng em Loan khi cậu học lớp 9. Bây giờ vẫn còn tấm hình Hoàng chụp với chú trăn nhỏ khoác lên vai treo trong phòng khách. Lúc còn nhỏ Hoàng hay ôm nó ngủ. Bây giờ Hoàng đã đi du học, con trăn thì đã rất lớn. Mẹ vợ sợ nó sổng ra ngoài bắt trộm chó của người ta thì phiền, nên bà thuê người làm cái củi lớn lắm và khóa lại. Bố vợ Tuấn không thích con trăn này lắm. Đây là món quà sếp ông tặng cho Hoàng nhân dịp sinh nhật. Sếp ông quý con trai ông lắm, hỏi cháu muốn gì. Hoàng buộc miệng nói thích con trăn kiển ở nhà ông. Nhưng lúc đó là con trăn nhỏ, mỗi tuần cho nó ăn một cái trứng, rồi từ từ tăng lên 10. Sau đó phải cho nó ăn thịt. Mà cái giống trăn lạ lắm, con vịt chết bỏ vào nó không ăn. Phải là vịt sống. Hoàng học sách sinh học, bảo là trăng nó phát hiện con mồi bằng tia hồng ngoại. Chỉ có con vật sống tỏa nhiệt nó mới tỏa ra tia hồng ngoại, nên phải cho nó ăn động vật sống. Lúc còn ở nhà, hàng tuần Hoàng ra chợ mua những con vịt bị què. Giống vịt con què bị loại ra từ những lò ấp vịt giống này chỉ làm thức ăn cho những người nuôi trăng rắn. Hoàng mua 10 con vịt, thả vào cái lồng. Con trăng quấn lấy đám vịt. Đám vịt cà nhắc chạy toán loạn, tiếng kêu quắc quắc thất thanh, sau đó là tiếng xương bị gãy răng rắc. Rồi nó há hốc mồm đỏ lòm nuốt chửng đám vịt đã bị giết bấy nhầy. Con trăng đã ở nhà bố mẹ anh 7 năm, nó đã lớn lắm rồi. Mẹ vợ anh rất sợ, không dám nhìn khi Hoàng cho nó ăn. Mẹ hay nói, hay thả nó ra đi. Nhưng nếu thả ra thì nó sẽ đi đâu? Ở thành phố này nó sẽ bắt chó mèo của người ta. Bà đã xem tivi. Bà thấy hình con trăn nuốt cả một con linh dương. Có khi nó đi lang thang ăn thịt cỏ con nít thì sao? Hay mang nó về rừng thả? Bà gọi điện hỏi Hoàng. Hoàng đang du học ngành sinh học tại Mỹ, bảo bố mẹ đừng thả ra. Con trăn Miến Điện là loài xâm thực. Thả nó ra tự nhiên, nó sinh sản nhiều và tiêu diệt các loài động vật bản địa. Hoàng nói bố mẹ cứ từ từ, hay liên hệ với các vườn thú. Ở tỉnh này không có vườn thú, bố mẹ anh liên hệ ra Hà Nội và Sài Gòn, nhưng mãi mà họ không hồi âm. Bố vợ anh nói, hay kêu một người quen nấu cao trăng mà cho đi, kệ họ muốn làm gì thì làm. Hàng ngày Cubin chơi với cô Tiên. Cô Tiên dắt Cubin đi chơi khắp xóm. Cô Tiên hay dắt Cubin ra phía chuồng trăng rồi nói, Hoàng, Hoàng. Cô Tiên còn lấy tay vuốt ve con trăng. Hỏi Cubin có dám không? Cô bên mắt trước cô cho tay vào vuốt ve làn da mượt như nhung của nó. Đây là giống trăng hiền, nó được ăn no rồi thì ngủ suốt ngày. Nhưng mẹ vợ vẫn dặn cô Tiên đừng cho cháu lại gần chuồng trăng. Trăng là một loài động vật hiền, ít khi tấn công con người. Có thể gọi là một loài trăng thiên địch. Con người ta vốn rất sợ rắn, trăng. Cái nỗi sợ này được các nhà khoa học nói là nỗi sợ di truyền. Nó có từ trong tiềm thức. Mỗi khi ta thấy một con trăng hay một con rắn hay những gì có hình dạng tương tự như vậy thì người ta co rúm lại. Nỗi sợ này không riêng gì con người mà có cả ở loài linh trưởng như khỉ đười ươi. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận chính nhờ nỗi sợ rắn trăng mà các loài linh trưởng phát triển thị giác, nhất là ở con người. Tuấn vẫn không có ý phản đối khi cho con chơi với con trăng. Ở các thành phố lớn luôn có những vườn thú. Vườn thú chính là một nơi giáo dục cho trẻ con về động vật, cây cỏ, gieo vào lòng chúng tình yêu thiên nhiên. Yêu thiên nhiên, yêu vật nuôi là một kiểu tình yêu vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện là tình yêu đỉnh cao, nhất là tình mẫu tử. Tình yêu của con người thì thế nào? Yêu phải có qua có lại, hay yêu là cho? Nhiều khi những câu chuyện như thế làm Tuấn miên man suy nghĩ. Nhưng chính việc này làm cho anh làm việc liên tục, có nhiều bài viết hay đăng trên báo có tiếng vang cả nước. Việc cậu học sinh đánh thầy giáo thì cả nước đều biết. Đa số ý kiến là đồng tình muốn đuổi học cậu ta. Tạm thời, cậu học sinh ấy phải ở nhà cho đến khi hội đồng kỷ luật ra quyết định cuối cùng. Là một nhà báo, Tuấn đã đến nhà cậu học sinh kia để tìm hiểu. Cậu này ở khu dân cư lụp xụp không xa nhà bố mẹ vợ Tuấn. Cậu là một học sinh có học lực khá, nhưng tính tình không ổn định, hay gây sự với bạn bè. Mẹ cậu ta là một người đàn bà lao động lam lũ. Bà vừa kể chuyện con vừa lấy vạt áo lau nước mắt. Bà sẽ chịu đựng tất cả vì con, bà sẽ sẵn sàng đến quỳ gối xin lỗi thầy giáo bị đánh. Xin nhà trường đừng đuổi học con bà. Cuộc đời bà và chồng bà đã khổ vì thất học. Bà ở nhà nội trợ và làm chổi đót để bán. Chồng bà đi làm phụ hồ hàng ngày. Tiền kiếm được chưa ráo mồ hôi đã hết. Chồng bà có tính cộc cằn. Tuấn nhìn lên gương mặt nhiều vết thâm nhòe nhoẹt nước mắt của mẹ cậu học sinh rồi lặng lẽ ra về. Tuấn cũng từng trải qua thời học sinh, đã mấy chục năm rồi mà anh vẫn còn nhớ như in. Đặc biệt là khi anh ngửi thấy mùi xôi gất. Anh nhớ hôm đó mẹ nấu xôi cho anh ăn sáng. Mẹ lấy tất cả những cái cùi gất đắp lên phía trên cùng hông xôi. Mẹ bảo làm như thế dầu gất sẽ chảy xuống xôi, dầu gất có lợi cho sức khỏe. Anh đã ăn xôi và mấy miếng cùi gất hấp rồi đi học. Hôm đó trống tiết nên nhóm bạn anh đi lang thang trong sân trường. Nhóm bạn đi qua phòng giám hiệu nhìn lên đồng hồ, lúc đó là 10 giờ 10 phút. Ngày hôm sau cả nhóm anh bị công an xã kêu lên ủy ban nhân dân lấy lời khai vì cái đồng hồ để bàn trong phòng thầy hiệu trưởng bị mất. Tuyệt nhiên không có người giám hộ nào đi cùng. Sau đó mỗi người bị tách riêng ra để hỏi. Sự việc qua đi khi không có chứng cứ về cái đồng hồ. Sau đó một tuần, anh bị trưởng công an xã mời lên hỏi riêng một lần nữa. Chú công an nói là mời riêng anh, bởi chú tin anh nói thật, vì anh là lớp trưởng, là học sinh giỏi và quan nhất lớp. Nhưng anh không nói được gì, cũng chỉ khóc. Sau đó một tuần, anh thấy chiếc đồng hồ méo mó được bày trên nóc tủ trong phòng thầy hiệu trưởng. Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi. Không hiểu thứ cùi gất quá béo làm cho anh nhức đầu trong ngày hôm đó, hay vì nguyên nhân gì nữa. Sau đó một thời gian dài, cứ nghĩ đến gất là anh nhức đầu, và cho đến tận bây giờ, anh vẫn không ăn được xôi gất. Với thầy hiệu trưởng đó, anh vẫn nhớ một kỷ niệm năm lớp 4 bị thầy kéo tay khi cả lớp trống tiết nô nhau làm ồn. Thầy kéo tay anh, nói anh là lớp trưởng không biết quản lý lớp. Hay chuyện năm lớp 8 anh thi đậu vào lớp chuyên văn của tỉnh, thầy giấu giấy trúng tuyển nên anh cũng đành học ở trường làng. Thầy chỉ muốn giữ lại trường một học sinh ưu tú nhất. Cho đến lúc này, anh đã hoàn toàn trưởng thành. Mỗi khi nghĩ về thầy, anh có một cảm xúc lẫn lộn, có một chút giận thầy, nhưng cũng có một chút thông cảm. Đáng lẽ giữa thầy và trò không nên có kỷ niệm, hoặc toàn những kỷ niệm vui. Những kỷ niệm buồn đôi khi ta không muốn nhớ, nhưng nó là thứ không dễ gì quên. Cũng như anh cố ăn xôi gất mấy lần, mà mấy lần anh đều nôn ọe như gái ăn dở, làm cho Loan cười anh mãi. Lúc nói chuyện với bà Ellie xong thì anh thấy mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. Có mấy cuộc gọi của Loan, của bố vợ. Anh gọi lại mà không ai nghe máy. Anh chạy vội về nhà. Vợ anh gương mặt thất thần, nước mắt lưng tròng. Bố vợ anh chạy qua chạy lại. Mẹ vợ anh thì được mang vào bệnh viện cấp cứu. Lúc sau anh mới biết rõ sự tình. Con trăng đã sổ chuồng biến mất. Cô Bình cũng không thấy đâu. Lúc thấy cô Tiên đi chơi về, mọi người xúm lại hỏi cô Bin đâu. Cô Tiên chỉ nói, con Trăng, con Trăng. Mọi người không nói gì, nhưng tất thảy đều nghĩ con Trăng sổng lòng và nuốt cô Bin rồi. Cô Bin gần 3 tuổi, cũng có thể. Tuấn đã thấy hình ảnh con Trăng ăn thịt người trên kênh Discovery. Tuấn nhìn lồng trống trơn, cửa lồng đã bị mở. Một đống chất xú ế từ phía đáy lồng bốc lên mùi hôi khiến anh buồn nôn kinh khủng. Bố vợ anh nghiến răng. Biết thế tôi đã giết chết nó từ lâu. Nhưng sự việc cũng chưa biết thế nào, công an vẫn đang vào cuộc. Cuối cùng công an cũng tìm ra tung tích con Trăng. Một cơ sở thuộc gia và nấu cao đã khai ra người bán con Trăng đó là Tâm. Cậu học sinh bị nghỉ học ở nhà đi lang thang. Thế còn cô Bin ở đâu? Có nhiều người nghi ngờ Tâm chính là người bắt cóc cô Bin. Tâm đã trả thù cô giáo hiệu trưởng vì nhà trường đuổi học em. Tuấn vẫn suy nghĩ mãi vì hoàn cảnh gia đình Tâm. Bố cậu là một người nghiện rượu. Mỗi lần uống rượu là thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mẹ em. Lúc em còn nhỏ, mỗi lần bố đi làm về là em đứng núp sau cái trái nhà nghe tiếng la ó quát tháo, tiếng mẹ em khóc lóc van xin. Đến năm lớp 9, ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý có nhiều thay đổi. Từ nhỏ em đã ghét bố vô cùng, nhưng em cũng chỉ là một cậu bé. Em chỉ biết trốn thôi. Em đứng trong trái hè, nhìn bố đánh mẹ. Em cầm cây nán ra bắn chim. Em giơ lên và ngắm vào bố. Giá mà em có khẩu súng như trong phim, em sẽ bắn đoàn một phát. Nhưng tiếng bố la tên em đã chạy ra, đứng khép nép. Đến khi bố em lăn vật ra giường, mẹ em lại kéo em ra ngoài sân, hướng nhìn ra những cánh bèo lục bình hoa tím đang trôi dập dềnh trên dòng kênh nước đen như mực. Tâm nói là em bắt được con Trăng ở gần nhà em. Khi đó con Trăng đang nuốt một con chó. Em có xem tivi thấy cách người ta bắt Trăng. Em ném cho nó khúc cây sắn dây. Con Trăng rất kỵ cây sắn dây. Nó thấy cây sắn dây liền nằm im cuộn lại. Em cho nó vào cái bao tải và bán cho người ta. Người thuộc Trăng nói, khi mổ con Trăng ra chỉ thấy một ít thức ăn. Làm gì có cái gì ở trong đó. Cô Tiên thấy mọi người hôm nay ở nhà đông lắm thì vui vẻ chạy lăng xăng. Cô Tiên la lên, Hoang, Hoang. Cô đưa cái chìa khóa cho Tuấn, cái chìa khóa chuồng Trăng. Tự dưng cô khóc, cô méo máu. Làm thịt Hoàng, làm thịt Hoàng. Những lời rời rạc của cô Tiên, nhưng Tuấn đã hiểu ra. Cô Tiên sợ người ta làm thịt Trăng nên đã mở lòng cho nó. Ai ngờ. Đến 5 giờ chiều, bác hàng xóm mang cô Bin về. Cô Bin ngủ rũ rượi trên lưng bà. Mọi người lao ra ôm cháu, thở phào nhẹ nhõm. Bà nói cô Tiên mang cô Bin đi chơi. Đi đến nhà bà thì cô Bin buồn ngủ quá, nên bà kêu vào cho cô Bin ngủ. Cả nhà đi vắng nên bà khóa trái cửa, dạo này tai hơi kém, ở trong nhà không nghe ngóng gì hết. Tuấn mới kể về hoàn cảnh của Tâm. Hoàn cảnh của em thật đáng thương. Hôm đó thầy giáo kiểm tra bài cũ, vì Tâm không thuộc bài, thầy đã mắng em. Đồ dốt như bò. Lớn lên em cũng không làm được việc gì, chỉ có làm cu li cho người ta. Thầy thật dã man. Thầy giáo chạy xuống véo tai em, hai mắt thầy đỏ lừ, nhìn em thách thức. Em có muốn biết tôi dã man thế nào không? Thầy gầm lên. Tâm nhớ đến gương mặt của bố khi đánh mẹ, mùi rượu từ miệng thầy bốc qua. Mỗi khi bố em về đến ngõ, em đã ngửi thấy mùi rượu. Em như một con chuột thấy con Trăng, người em co rúm lại như một phản xạ có điều kiện. Em chạy ra trái hè, cầm cái nán và hé mắt nhìn vào trong nhà. Lúc đó còn nhỏ, em hay tè dầm ướt hết cả quần. Mùi rượu từ thầy giáo làm em kích động cực độ. Em nói với Tuấn, lúc đánh thầy, em cũng không hiểu làm sao nữa. Thật lòng em không muốn làm vậy. Lan hứa với Tuấn sẽ thuyết phục nhà trường không đuổi học Tâm, sẽ tìm mọi cách giúp đỡ em đi học lại. Người mua Trăng mang đến một bọc, rồi ném xuống sân nhà bố vợ Tuấn. Con Trăng này mới là con Trăng của bác, tôi trả lại. Con Trăng giết thịt rồi là con Trăng khác. Tuấn giúp bố vợ cho con Trăng vào chuồng. Tuấn nhìn con Trăng, lòng anh suy tư. Con Trăng này, nó vốn không có tội. Nó là con Trăng cũng như chúng ta là con người, rất tự nhiên. Nó thuộc về tự nhiên, nhưng chúng ta đã cách ly nó ra khỏi môi trường của nó. Rồi chúng ta cho nó ăn mỗi ngày. Đến một ngày nào đó, nó thành con mãng xà khổng lồ. Vì nó quá gắn bó với ta, nên ta không thể giết chết nó, cũng không thể thả nó ra. Nhưng nếu không may nó sổng chuồng, hậu quả xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Cái ác cũng như con Trăng này, nó được nuôi dưỡng mỗi ngày bởi lòng hận thù. Đừng nuôi cái ác, đừng cho cái ác ăn. Hãy phát hiện cái ác khi nó còn trong trứng nước. hãy dùng tình thương hóa giải cái ác vừa mới nhen nhóm. Ngày mai thôi, nó sẽ được chuyển lên vườn thú ở Sài Gòn. Nhưng không ai có thể biết được con trăng nó có biết những chuyện đã xảy ra hay không. Con trăng vẫn ngủ như chưa từng ngủ như vậy trong hầu hết cuộc đời nó.